giảm xuống, mình thấy cái quán ăn nó không có nghĩa lý gì hết, cũng nằm trong chân lý mà thôi. Cái này thích cái kia hòa cái nọ rồi sáng suốt thì không có gì hết. Trở nên thanh tịnh thật thà, muôn loài vạn vật hợp hòa chung vui. Chúng ta trở nên thanh tịnh thấy thật thà là quý, không nên xảo trá, không nên gạt lấy ta. Chỉ có sự thật mới là tốt, muôn loài vạn vật hợp hòa chung vui. Chúng ta thấy cái sự thật rốt cuộc cái trung tâm của mọi vạn vật đều hợp hòa chung vui, nếu mà trở về với thực tình sáng suốt của nó. Quang minh khắc phục rèn tư, hòa đồng các giới hợp mùi thế sanh. Quang minh khắc phục, sự sáng suốt nó mới khắc phục và nó đưa luyện được. Nó có sự sáng suốt nó mới khắc phục và nó rèn tư cái tánh nết để tiến tới càng sáng suốt thêm. Hòa đồng các giới hợp mùi thế sanh, nó cái sáng suốt nó chiếu. Bây giờ chúng ta thấy ánh sáng mặt trời phải hòa đồng các giới không? Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta làm thế nào không khác gì cái ánh sáng của trời đất đã và đang có. Hợp mùi thế sanh, hiểu chân lý, cái đó nó phải như vậy nó mới tiến tới kia. Còn nếu mà chúng ta không hiểu cái mùi, cho đó là ô tạp, cho đó là khổ, cho đó là gì đó, là chúng ta không có hiểu được chân lý. Chân lý có khổ có sướng, có trực có thanh, nhưng mà chúng ta phải thanh trước rồi chúng ta mới hiểu cái đó. Cho nên người đời phải qua một khóa tu rồi mới hiểu cái gì đó. Còn con người không có tu phải làm sao người ta hiểu? Ta phải vượt qua một khóa rất khổ người ta mới hiểu đó. Trong cái khổ hạnh vầy theo họ, họ thấy trong khổ mà không thấy khổ, họ tiến tới hạnh phúc. Càng tu càng giác càng hành, tâm linh hóa giải tan tành khổ đau. Mình càng tu càng giác càng hiểu được, càng tu thêm nữa thì tâm linh mình hóa giải tan tành khổ đau. Sự khổ đau có đâu có đến với chúng ta nữa nếu chúng ta sáng suốt. Số đau là gì? Là sự tâm thối, sự không hiểu được mình mà trách người, đó là khổ đau. Nếu mà mình hiểu mình không trách người thì đâu có khổ đau. Mình hiểu mình là đủ rồi, đâu có trách người nữa, thì những cái phần khổ đau đó nó phải tan tành. Chính mình rước nó vô và mình không có cách hóa giải. Mình xin bài về mà mình không chịu học, làm sao mình tiến qua. Cho nên các bạn ở đời này, những bài mới tới cắt cho các bạn luôn 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 luôn, các bạn phải học. Các bạn rước bài vỡ vô trong nội tâm, khi mà bạn ghét người ta, đó là một cái bài mới cho bạn rồi. Bạn làm sao phải học thuộc lòng cái bài đó và hiểu cái bài đó lý do gì mà đi tới ghét, ghét rồi nó đi đến đâu. Sau cái ghét là cái thương yêu chứ có gì đâu. Sau cái giận hờn là cái quý mến chứ không có gì hết. Nhưng mà không hiểu, qua cái trường đó không nổi, rồi buồn bực, rồi khóc lóc, tâm tư bất ổn, ai làm? Mình có bài không học, còn lúc mà không có bài thì năn nỉ cho có bài. Trời đất sao không giúp tôi tới ngày nay mà không ai giúp tôi. Nghĩa là cũng than trách trời đất không cho bài. Nhưng mà cho bài rồi là mình không chịu học. Mình không chịu học thì mình trách lung tung. Trách lung tung là trách ai? Rốt cuộc là trách mình. Mình quẩy cái nước đục, ai hư? Mình hư, mình thiếu sáng suốt. Cho nên tôi khuyên các bạn, bên nay có cái bài về điển không? Để cho các bạn hiểu, chính các bạn là một khối điển. Mà các bạn không chịu đưa nó lên cực thanh cực tịnh thì cái khối ở dưới này không có qua giải nổi. Bạn phải dùng cái ngũ quẩn khai thông ngũ quẩn. Chúng ta có phép soi hồn để khai thông ngũ quẩn. Rồi chúng ta cũng nhờ cái thanh khí điển của trời đất làm pháp luân để hóa giải cho nó tương hội lên trên bộ đầu. Rồi nó tiến tới cực thanh cực tịnh. Lúc đó các bạn thấy cái lời nói tôi là đúng. Bởi vì tôi khi tôi nói ra đây là tôi ở trong hành trình đó mà thôi. Tôi mới nói, nếu tôi không vượt qua cái đó và không đi trong cái đó, không bao giờ tôi có thể xuất ngôn được. Tôi không phải ngồi đó viết để đặt bài. Không, tự nhiên về cái thanh điển nó chuyển qua, rồi nói cho các bạn nghe. Trong sự thấy, nó thấy cái thấy của tôi, và tôi đã chuyển qua như vậy đó. Tôi mới nói lại cho các bạn, mà chính các bạn có, các bạn đã có cơ hội gần tôi là người trong cái thực tập và thực hành mà ra, thì các bạn sẽ ở trong đó ra. Nhiều uất ức, nhiều sự buồn bực, nhiều sự phiền não, làm cho các bạn tức ngực, không ăn, không uống, không ngủ được. Đó. Rồi bây giờ bạn phải lấy cái pháp này, bạn giải nó, bạn kèm, bạn tu, rồi bạn thấy té ra mình mà thôi, chúng ta đã sai lầm mà thôi. Còn nếu chúng ta bình thản, chúng ta không gây những cái gì ghét thương nhiều, thì ở đời này chúng ta không có bị động loạn. Ai biết tu công đức, không biết tu thì cũng già. Tôi chỉ là sửa tu để tiên mà thôi. Bởi như đó là các bạn sẽ đạt pháp rất dễ giải. Không nên rằng nó chỉ cho tôi tu cái pháp này, tôi thấy ông Tam, tôi mến, tôi thương ông Tam, nhưng mà cái mà mật thiết quá thì nó bị phản. thương thương cái gì? Mình thương ông Tám để làm gì? Mình thương là thấy ông Tám tội nghiệp đã hành, mà hành rồi ông Tám được cái gì? Đó, thì bây giờ mình phải trở về tội nghiệp mình. À, thấy cái sự ngu muội của mình, bây giờ hồi trước ông Tám vì ông đã ở trong ngu muội mà ông thoát ra sự sáng, đạt tới sự sáng suốt. Thì mình bây giờ hiện tại có cái ngu muội này, mình giờ mình phải lập cái hành trình để giải tỏa cái ngu muội đó, rồi mình tiến tới sáng suốt. Lúc đó mình là người thương ông Tám và mến ông Tám. Chứ còn lợi dụng nói cho ông Tám, tôi thương ông Tám quá, tôi rời tay rồi, chứ ông Tám không làm gì được. Bởi vì cái hành trình chính bạn phải làm cho bạn sáng suốt. À, tôi đã nói rồi, cái thương yêu kính mến của người đối với người tu rất tốt, nhưng mà mình phải hiểu rõ cái ảnh hưởng, cái ảnh hưởng đó dẫn mình tiến tới một mức sáng suốt hơn người truyền pháp. Cái người truyền pháp không muốn mình ngu muội hơn người. À, cho nên cái ảnh hưởng đó nên có, mà không nên làm việc cái thương của đạo. Thương việc cái tâm đạo thì các bạn sẽ tiến, mà thương việc cái tâm đời thì các bạn sẽ phản. Cái đó là chắc chắn rồi. Ở đời mình thấy bản thân với nhau rù rì rủ rỉ, mai nó bỡ đỡ bỡ cái thịt chén bát lưng trong đen ngay, hai vợ chồng nằm trên giường đó ngủ ôm hung hít, nhưng mà sáng dậy đập bể đầu cũng có nữa. Có ai thương bằng vợ chồng thương nhau từ trong giường trong phòng ra đánh lộn có không? Có. Cái mật thiết quá về đời thì nó phải phản. Còn cái mật thiết về đạo là khác. Mật thiết về đạo là nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó và lấy cái ảnh hưởng đó qua giải mình tiến tới tương đồng hay là nhẹ hơn người đối diện của chúng ta. À, người mà truyền pháp cho chúng ta phải cố gắng tiến tới mức đó mới là thương, mới là kinh mến. Còn nói rằng tôi thương, tôi nhớ, tôi này tôi nhắc hoài nhưng mà tôi không hành, cái đó vô ích. Tin mà không tu, nhớ nhắc mà không hành là tin mà không tu. Còn không tin mà tu là tôi thấy cái ảnh hưởng đó không chắc gì đạt đúng, ông đang làm không chắc gì đúng, bây giờ tôi làm thử có đúng không. Đạt không tin mà tu thì bạn sẽ tới đích, chắc chắn là phải tới đích. Con người ở thế kỷ 20 còn đi mê tín nữa làm sao tiến bộ? Thế giới người ta đã tiến hết về vật chất, còn mình ở đây mình khổ, mình được cơ hội học về tâm linh mà mình phải đi cái đà tiến thực hành mới thấy được. Còn ý lại nữa thì đi từ tổ tiên chúng ta tới bây giờ ai đã thành? Từ Thích Ca tới bây giờ mấy được mấy vị Phật ở thế gian là ta không chịu tu, tin mà không hành, còn không tin mà nghiên cứu để hành, đó cái đó là phi giá. Cho nên cố gắng làm cái đó tốt hơn, là cái đó là một cái mình đền ơn cho người truyền pháp. Nếu người truyền pháp đã chân chánh thì mình hành được tay đích, người truyền pháp rất mừng, không phải đòi hỏi mình một cái gì để chỉ. Nhưng mà người muốn chỉ mình đi tới sự thành công, đó là tình thương cao quý của trời đất sắp sẵn cho mọi người. Các bạn ở thế gian sinh ra làm con người, các bạn có sữa mẹ uống, rồi các bạn tu về biển, các bạn hưởng sữa biển trên trời. Tại sao các bạn không hưởng cái đó mà còn nghĩ về chuyện đời hoài, rồi bận rộn làm cho các bạn càng ngày càng bận rộn thêm? Mình có cái óc để tìm hiểu và có cái thanh điển để rút được bộ đầu, mình phải nắm đó để mình hưởng. Cái đó do mình tự tạo, tự lực cánh sinh để đạt tới, không ai giúp mình hết. Không có sự mê tín, nhưng mà nó ở trong cái siêu khoa học ở bên trên. Cái khoa học siêu hình mắt phàm không có thấy, nhưng mà tâm tư mọi người thì tùy theo cái căn quả tự thấy và tự tiến tự giải đó thôi. Cảm ơn các bạn.
Giờ đây là anh bị nạo là anh cũng có điện lại ha. Có cái gì đâu đang lo, có gì đâu đang sợ, đã minh được cái sanh lão bệnh tử rồi, không có cái gì hết. Sợ mình không chịu bước vào cái đạo tình thương và đạo đức mà thôi. Mình đang thiếu quý, mình đang thiếu sự thực hành và tình thương và đạo đức, cho nên mình đòi hỏi công bằng. Khi mình biết đòi hỏi công bằng, tại sao mình không thực thi tình thương và đạo đức? Nếu mình thực thi tình thương và đạo đức thì mình có sự công bằng, cần gì phải đòi hỏi sự công bằng? Thấy chưa? Đã có sự công bằng cho bạn rồi. Nhưng có xong sự công bằng đâu có tổ chức là kim đang tùy thế không? Kim mộc thủy hỏa thổ sanh khắc đầy đủ trong cơ giới mình đang điều khiển.
tại mình thiếu tình thương và đạo đức, mình không biết xây dựng lấy mình thì không có sự công bằng. Nếu mình biết xây dựng lấy mình thì đâu đâu mình cũng có sự công bằng và trả đạo. Thấy chưa? Tại vì mình không biết thương mình, không có tình thương và đạo đức, mình chỉ ra cha đạp ngũ tạng ngũ quẩn, bắt buộc nó phải suy nghĩ những cái chuyện không có lối thoát, bắt buộc nó nghĩ, đem nó giam hãm thay vì cởi mở như trời đất. Mình có tội với trời đất mà có tội với quần chúng. Thấy chưa? Mình đã có bộ đầu, có ngũ tạng, có tay chân, mà mình không biết xây dựng cho nó tiến hóa để cho nó hòa cảm với các chớ. Rồi mình bắt nó làm việc bề đầu, bắt nó nghĩ cái chuyện đường rầu, bắt nó nghĩ cái chuyện sân hận, đó là mình người phản pháp đối với thiên lực. Mình là người phản pháp. Mình có một cái cơ cấu duyên dáng đầy đủ, tai nghe mắt thấy, cái đó là quý báu lắm. Có người khó biết đuôi đi nữa mà người ta còn biết ăn năn, người hơn hồi gì có tai nghe mắt thấy mà mình không chịu ăn năn sửa chữa, và mình không biết sử dụng cho đúng mức cái tiểu thiên địa này, cái đường cơ có tạo hóa đã giao phó cho mình quản lý trong tiến trình tiến hóa hòa cảm đạo đạo, mà mình không biết, mình được sử dụng quá mức. Đề cái lối nào thì cứ đề bẹp nó vậy thôi, thì nó phải hư. Hư là mình người phạm tội, phần hồn chịu trách nhiệm tất cả. Sự sáng suốt càng ngày càng lưu mờ là càng chịu trách nhiệm nặng. Gây nghiệp là khổ, khổ là trách nhiệm cái gì nữa. Thấy chưa? À, từ cái khổ đó qua giải được thì mình thấy sáng suốt. Mà từ cái sáng suốt đạt rồi thì mình thấy có trách phận sự dương đời sáng suốt hơn. Thấy không? Không nên cuốn cuồng trở lại cái con đường tâm tơ là tự hủy hoại về mặt. Anh tức, anh bực, anh ghét người ta là anh giết, anh giết, anh hại anh. Anh là một người phạm luật đối với anh. Mà anh thương mến xây dựng, tìm ra một cái khoa học tiên tiến để giúp đỡ mọi người. Và trong cái khối siêu hình của mình được thấy, thanh tịnh là thấy. Còn mình ôm cái di vật nhiều quá nó động. Rồi anh thấy anh đá cái bàn là tự nhiên cái chân anh phải chạy. Mà anh rút ra cái bàn thì đã có nó nở gì mà cái chân anh tay. Thấy chứ? Đó. Cho nên mình phải biết điểm mới tư duy vô gì. Mà tới vô gì rồi sẽ học hết tất cả. Đó. Ở thực thi rõ ràng để hiểu cái điều tư duy. Năm điểm để thực thi. Không dạy năm tiền là thực thi cái gì. Năm điểm thực thi là trục, không sao hết.
Cái đó thì anh có cái gì? Tôi thương con tôi thương vợ tôi thương của cải tôi, nhưng mà tôi chưa thực thi tình thương. Anh thấy chưa? Đang thất bại trong cái chỗ thực thi tình thương. Đạo đức chưa có. Miệng tôi muốn sự đạo đức, tôi đòi hỏi sự công bằng mà tôi không thực thi công bằng. Anh thấy chưa? Anh không công bằng đối với tư tưởng của anh. Anh không công bằng đối với ngũ tạng với anh. Anh là người phạm tội thiên địch. Hiểu chưa? Quân lắm. Rồi hơi thở anh nặng, anh không có hạnh phúc. Mà hỏi cái hơi thở đó ai? Anh làm ra anh còn càng không vũ trụ. Thì khi mà anh hiểu tới càng không vũ trụ và ngoài càng không vũ trụ thì anh thấy nè, hư không là Phật tánh rồi, mà Phật là anh. Cho nên Phật nói Phật tức tắc, hư không là Phật tánh. Mà anh không lấy hư không làm sao anh đo lường sự vọng động của anh. Anh không lấy cái hư không làm sao anh đo lường mọi việc thiên cơ. Cho nên phải trở về với ta là khi chúng ta thiền, chúng ta làm pháp tinh, chúng ta phải hiểu cái hơi thở là hư không. Nhưng mà hơi thở nó không phải ai có thể làm cho nó tinh nguyên như vậy được. Nó liên càng từ ngoài càng không vũ trụ tới trăm càng không vũ trụ, mà tới trăm bản thể ta, nó liên quan từ từng đó. Cái vòng điện nó cứ đi vậy vậy. Thấy chưa? Mình được một cơ hội rất quý và sáng suốt để hiểu mình và trở lại với hư không để hưởng đời đời kiếp kiếp, mà không hưởng bây giờ ai ai làm cho anh vật. Chính anh đã làm cho anh vật. Bây giờ anh thấy thằng đó cũng hư không, mà mình anh cũng hư không. Bây giờ của anh làm gì anh cũng phải trở về hư không. Vậy tôi đi trước anh, để tôi đón anh, tôi giúp anh. Anh thấy chưa? Ông Thích Ca đã đi trước, những vị tu hành đắc đạo đã đi trước.
và ảnh hưởng chúng ta, đã đang đoan chúng ta, thấy chưa?
Rõ ràng như văn nhạc.
Thật là gì? Thật là con người tự giác. Con người đó chưa tự giác thì chưa hiểu nguyên căn. Con người tự giác là Phật tâm. Còn anh chưa tự giác mà anh sai lầm về một vị Phật, là anh tưởng là một vị Phật lớn nhất thế giới này. Không phải, một vị Phật là con người tự giác mà thôi. Anh thấy chưa? Rồi từ cái tự giác đó nó mới học. Chứ ông Phật đâu có phải là một người vĩ đại nhất thế giới này đâu.
Một người tự giác mà thôi. Rồi nó mới tự giác, nó đạt tới cái thanh, nó mới học cái tiên trình đại giác nữa.
Còn học nữa.
Cái anh cho ông Phật là tuyệt đối là anh tu không được, anh bao giờ anh tới được.
Ba hồi tôi cũng nghĩ nó cũng hơi đúng, mà ba hồi tôi nghĩ nó mát lắm ta.
Anh mát là tại anh đi ra. Còn nếu anh tu mà anh đi tới lộn vô thì anh thấy nha, từ hồi nào giờ tôi chưa tu thì tôi không có cái thông minh đó, mà bây giờ tôi thấy cái thông minh. Anh thấy chưa? Rồi bây giờ anh nhờ cái gì mà anh thấy anh mát à? Anh nhờ cái thông minh anh thấy anh mát, thấy chưa? Thì anh cũng có tiến bộ trong đó. Mà hồi trước anh mát anh không biết, khi nếu mà anh thật sự mát anh không có bao giờ tới đây anh nghe nữa. Anh không nghe nữa, không phải ở chỗ quán, anh không có nghe nữa. Anh thật sự mát là anh đi chơi bời, anh đi nhậu nhẹt, rồi tội gì ta tới đây ta nghe. À, mình có cái sáng suốt liên hệ đó, mình dồn được cái mát của mình thì không gian thôi. Anh tiến sĩ đứng tuổi, anh dồn cái này đứng cái kia thì tất cả nó gian ra, nó hết cái gì đó. Bây giờ mình sửa, mình còn sáng suốt, còn có cơ hội để tự dạy. Thấy không? Mình biết cái câu mình nói như vậy là mát, là mình còn sáng suốt. Còn nhất cái tâm mát mà không biết tôi mát, do đó quý sáng suốt tôi là mê và biết mát, tôi mới cho nó biết. Còn mấy người mà trông nhiều mà mát luôn thì có cho nó cũng không biết. Cho làm chi?
Nếu mà ai chắc có lẽ cũng mát cho người khác. Nói anh giá, tôi nói nãy giờ anh có được mát không?
Tôi mát. Anh nói về lý đời, nhưng mà lấy cái không mà xét anh là anh mát với đạo. Nhưng mà anh biết là anh tiến. Mình biết mình mát là mình tiến. Mình biết mình dâm là mình biết sử dụng cái dâm. Đó. Mình biết mình tội, mình biết sử dụng cái tội. Anh hiểu chưa? Còn nhiều người tội không biết cái tội thì người đó không có đại giác. Biết anh dâm, anh sử dụng cái dâm đúng chỗ là chân lý. Anh tội, anh biết anh tội, anh sử dụng cái tội đúng chỗ là chân lý. Nó cũng chân lý mà tại vì không thấy, sử dụng không đúng chỗ thôi. Nhiều khi anh cũng phải tội thiệt tội. Thấy không? Cho nên nhiều đứa nó nói, lúc ông Tám ngồi trong thiền đường giảng nó uy nghi như một vị Phật, mà lúc ông Tám đi ra ngoài thấy không có nghĩa gì hết. Đó. Bây giờ hỏi tại sao không làm những điều đó? Bởi vì những người chưa hiểu. Nếu hiểu rồi không phải đi như vậy với họ. Họ chưa hiểu, mình phải, Chúa còn phải giang tay cứu người. Mình người tu mình phải thấp với người, mới dẫn người kia. Mình phải vui, phải xạo, phải giỡn với nó chút. Chúng thôi nó không dám tới. Nếu tôi cứ nghiêm chỉnh và tôi đi như vậy, ai dám ngó mặt tôi? Sao? Nhiều đứa nói, nhiều khi ra thấy ông Tám không ra gì, mà vô ngồi trong thiền đường thấy nó ngon lành. Trình độ các bạn chưa tới cái đó. Nếu trình độ các bạn tới cái đó rồi thì tất cả những lưu điểm các bạn đều hướng cho tôi, thì tôi phải đi rất nghiêm chỉnh. Thấy không? Còn các tôi phải hướng về các bạn để dắt các bạn, thì tôi phải lẫm lẽo như thằng con đấy, tôi mới dắt các bạn. Còn tất cả đều hướng về tôi rồi thì tôi đâu có cần phải làm điều đó. Cái điều đó không cần thiết nữa. Hướng về tôi cũng như những người đã ẩm tôi và kênh tôi đi lên, tôi phải đi nghiêm chỉnh. Thế chứ? Nói như đời không có nghĩa lý gì hết.
Tôi nhiều khi tôi khách tôi cũng tôi còn khách mà tối nào tôi nói vậy cho tôi đi tôi nhiều khi na người bán lên tôi thấy tôi không tin để cuối cùng tôi phải học. Nhiều khi đã nói khách là một người đầu vô khách, tôi thấy tôi mới vô để sao khách thì gặp tôi không.
Cho nên nhiều người tu sức hồn để làm cái gì? Sức hồn là một phần nhẹ thôi. Mà phần nhẹ đó chi? Để đo lường cái tâm tánh của mình. Sao bữa nay tôi tới tôi thấy ông Phật mà một chặt tôi thấy ông đó thành quỷ à? Tâm tôi quỷ. Tâm tôi quỷ, tôi thấy ông đó thành quỷ. Mà tâm tôi không có quỷ thì tôi thấy ông đó đang qua. Thấy chưa? Một chút là thấy cái lặng hụt của mình chưa có giải tỏa được. Cái sự lặng hụt của nội tâm của người tu thiền chưa giải tỏa được mới thấy cái tình trạng đó. Còn người thiền mà nó ổn định rồi thì mới thấy rõ ràng đó. Nó thấy có sự uy nghi đàng hoàng, nó thấy có hào quang đàng hoàng. Cho nên tôi nhiều khi tôi cũng có cho các bạn lấy cái tay từ ở ngoài đưa vô coi thử định cái điểm tôi ở chỗ nào. Ngồi ở đây có thể thử liền tắt gặp mấy cái định thử đó. Nó đâu có gì cái bài học mới là cho mình tiến hóa. Tại vì mình thấy cái bài học đó là khó, là mình chê bài học đó nữa, làm sao mình tiến hóa.
Bài lấy con tám là cho tôi bài tu mà xong trong trong nghiệp cảnh bài trong nghiệp cảnh
tu bài. Tại vì mình không chịu học bài và không chịu trả bài thì cái bài nó dồn dập. Mà cái này là cái bài mới đây à, thử thử cái dụng ý nó làm cái gì. Mình đưa về cao siêu luận đàm đi à, kết quả là con mình tốt. Mình chỉ cần phân hôn cho con mình thôi. Con mình học cái khổ, sau cái khổ là cái sướng.
Có cơ hội rồi
sao? Còn mình ở đâu đang học cái khổ, mình sau này cũng đạt cái sướng. Khổ hạnh là Bồ Tát. Đâu có mất mát. Còn mình nói chú cha cái đó khổ quá tôi không chịu được. Nhưng mình lấy cái gì để giúp con mình ở sau này? Lấy cái gì giúp cho nó tiến tới tự giác? Lấy cái gì giúp cho nó được tự hào sung sướng hơn? Mình không có khả năng. Bởi vì tại sao con tôi nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ người ta đem làm như vậy? Đâu phải tôi nuôi. Cùng chúng ba tánh đóng góp cho nó ngày nay có cái áo bận, có cơm ăn. Nó đã làm hột lúa nào đâu. Mình giờ mình thấy rõ. Mà nguyên năng của trời đất đã giúp con tôi có cơ hội tiến hóa học hỏi cũng như tôi bây giờ. Tại sao tôi phải sợ nữa? Cho nó tiến hóa, nó có cơ hội, phải không mất cái cơ hội của nó. Cái khổ là cái tiến hóa của một gia đình tôi sắp tốt. Và trả nghiệp màu hết. Anh hiểu không? Nhiều khi anh bí này kia kia mà nói chứ cho trời Phật cho con trả cho xong nghiệp con đi. Nhưng mà cầu xin thì có nhưng mà mới có một hai việc thôi. Cầu xin thì có mà mới có một hai việc thôi. Đó, nhưng mà mới có một hai việc, có một hai việc thôi mà sợ. Không có cái gì đáng sợ. Tại vì mình thần học cầu lê làm biến không chịu học thôi. Nếu anh chịu học thì ở chỗ nào cũng ngon. Anh nghe không? Còn anh mà không chịu học thì anh ở ngay ở nhà anh cũng lộn xộn. Vô con nghĩa là buồn nghe lời anh. Nhưng mà lúc rồi hồi anh mát lên anh cũng chửi nó hết. Anh thấy chưa? Và cái đó mình phải thấy. Mình phải thấy là mình không phải một xứng đáng được học trò của quần chúng nhân loại. Bây giờ mình phải học lại bài học của nhân loại để mình tiến cho nhân loại thấy. Và đền ơn cho nhân loại. Mình nghĩ cái vấn đề đó nó sâu rộng hơn. Không sao hết. Bây giờ anh nói thôi đi làm vậy nó chết đi. Thôi anh nuôi đi. Anh nuôi thế bao giờ nó cũng chết. Không ai bắn, không ai bắn, không ai đụng, không ai làm gì. Không có mũi cắn rồi nó cũng chết. Hỏi cái gì anh cứu con anh chỗ nào? Anh phải cứu phần hồn. Mà anh muốn cứu con anh phần hồn là anh phải tung nhiều nó trong nguồn gốc của anh ra. Mà cái gốc của anh tốt thì cái cây có cái quả tốt. Anh phải tung thiệt nhiều. Thay vì anh nói chú cha xin than thở vô ích. Tuy con tôi đi nhiều, tôi còn phải thiền nhiều hơn để cho con tôi sáng suốt để giúp đỡ. Đúng nguyện vọng của tôi, con được thực thi một cái tình thương đạo đức rõ rệt cho quần chúng. Tôi phải tu nhiều hơn, sửa tâm. Con tôi muốn được bình an, vui khỏe sau khi nó tập luyện trở về gặp tôi. Mà tôi buồn rầu thì nghĩa là làm cho con tôi buồn rầu thêm. Bởi vì luồng điển nó có quan hệ lẫn nhau. Cha con nó có mật thiết lắm.
Nhưng mà anh thanh nhẹ chừng nào thì con anh được sung sướng chừng đấy. Nhưng mà như thế điều đó anh đối với đánh là làm cho con anh sung sướng được không? Tôi đó nói cái thay khở anh nhẹ nhàng là anh thấy anh hạnh phúc. Đó là điển. Còn anh đứng ngồi về mà nó sầm uất trong đầu óc anh nặng nghịch, anh đâu có sung sướng. Đó là do đâu đem đến anh cũng không hiểu. À, cho nên nhiều người hồi xưa đi coi thời bói nè, mà má mò ông bà cha mẹ chồng xài đó là cái chuyện không lành của người tiền kiếp mà để lại cho người sau phải động. Thì mình làm người cha mình thanh tịnh thì con mình phải sung sướng, mình cho nó cả cái vốn đời lãnh đạo. Đời là anh nuôi nắng nó từ nhỏ tới lớn rồi, từ đạo anh phải đem cái tinh tư tâm tư thanh điển cho nó, cho con nó mới được. Anh còn anh nói tôi muốn giúp con giúp cái gì bây giờ? Tôi nói anh nuôi nó trong nhà rốt cuộc nó cũng chết à, làm sao đâu?
À, cho nên anh hiểu cái trường cổ và cái tạm bỡ. Hiểu được cái trường cổ, cái tạm bỡ thì hai cái mình cũng làm, hai cái đều là chân lý hết. Mình làm, mình làm là mình có phận sự người cha nuôi tới mức đó thôi. Nhưng mà cái nuôi đó mình ý thức là tất cả quần chúng nhân loại đã nuôi. Ta bây giờ quần chức nhân loại tiếp tục nuôi nó, mình cũng phải cho người ta tiếp tục nuôi để đóng góp cái lực vay trả. Mình phải đưa tư tưởng lành cho nó sang số hơn, cái đó là cái phần giáo dục của mình. Người cha trách nhiệm mạnh nhất là cái đó. Đừng có nghe nó thằng con nó nói tôi bây giờ tôi đi lính mà ông già tôi buồn rầu làm nó mất tinh thần không được, gây cái bệnh hoạn cho nó. Thì mình một người thất đức chứ không phải có đức. Mình hỏi cho con mình lúc nào cũng vui vẻ tâm từ khuyên giải cho nó hiểu cái sáng suốt tình thương và đạo đức. Nó phải làm cái gì đúng để giúp đỡ. Ở chỗ nào cũng có hội giúp người, người với người không mà làm sao anh có hội giúp người. Một người thực thi đúng thì cái gì nó cũng sẽ tốt ở xung quanh nó. Một người thực thi sai cái thì cái gì tốt cũng trở nên xấu. Thấy chưa? Thì tất cả cái điểm nào cũng có cái xấu và cái tốt. Bây giờ mình cố gắng mình thực thi tốt nhiều hơn thì cái xấu nó phải mất đi. Anh thấy không? Cái đó là cái quan trọng. Mà nếu mà người tu mà không hiểu cái đó, mà cái đó là cái khí giới sắc bén nhất của đời lãnh đạo để đưa người tới tình thương và đạo đức, thì không chịu làm thì không được. Ai làm cho mình bây giờ? Không?
Ngày 11 tháng 12 năm 1977
lập hạnh tu hành, điển hóa thân, tâm phát tâm tự nguyện tự chuyên hành, tận sự chẳng có là vinh hạnh, thực hành phương tiện kết quả nhanh. Hạnh tu hành, điển hóa thân, con người ta tu, tại sao phải lập hạnh, tại sao tôi phải tu? Tôi là tôi không có bằng chứng hạ trí nữa, tôi lập hạnh là lập chi để hướng về bên trên và giải bớt hạ trí. Thì tự nhiên tiến lên, nó từ cái trượt nó phải đi tới cái thành. Và cái người tu phải sửa tánh ở chỗ đó, phát tâm tự nguyện tự chuyên hành, mình phát tâm và sửa chữa để cho nó tiến ra từ cái nặng tới cái nhẹ. Thì mình phải tự nguyện và tự chuyên hành cái siêng năng tu để ra giải nó. Bởi vì tất cả những cơ cấu ở dưới nó có thể rút mình xuống, mà mình tu mình chỉ có phận sự chuyên hành đưa nó đi lên, không để nó lôi cuốn mình xuống, mình nhập cho thằng nó xây sân si nữa. Lúc đó chúng ta chuyên hành rồi thì sân si chẳng có là vinh hạnh, chúng ta không có sân si nữa. Chúng thấy con người nó cởi mở ra, nó có thể đi gần với tất cả các giới, thực hành tiến triển kết quả nhanh. Chúng ta trong cái tiến triển mà thực hành đó, thì nó có thấy kết quả lúc nào nó cũng nhanh. Còn thiếu thực hành đó, mà lý thuyết thanh cũng không được. Sửa tánh rồi còn phải đòi hỏi sự thực hành mới được. Còn nếu chúng ta không có được thực hành thì không bao giờ tu cái pháp này có kết quả. Sửa tánh cũng thực hành, mà luyện pháp cũng phải thực hành. Lành thành tự giác tự hành, nơi thanh là cõi vô sanh hữu hòa. Đó, chúng ta có lành thành, chấp nhận sự sai lầm của chúng ta và tự giác sửa và tự hành, thì nơi thanh là cõi vô sanh hữu hòa. Ở nơi thanh là cái chỗ đó không có cái định lực giáo hóa sanh sanh như thế gian nữa, nhưng mà nó luôn luôn nó chỉ hòa tiến và đưa chúng ta lên, không có cái sự sanh hận đối xử với ai nữa hết. Quy chân pháp bậc nhà, biến thanh hòa hợp lập đà vô vi. Chúng ta quy chân pháp bậc nhà thì cái chân pháp ở bên trên là sẵn cái đà để cho mọi lần linh hồn trở về căn cội của nó, Bây giờ nó trở về chân pháp thì nó ở đi ở đâu, nó thấy nó trước kia còn ở ba, bây giờ nó trở về ba là một nhà. Biến thanh hòa hợp lập đà vô vi, cái biến thanh mà nó hòa hợp với cái biến thanh bên kia thì đi tới cái không không là vô vi sanh suốt. Đạt thanh chứng giải hợp thì hư không không động, không duy cũng hòa. Đó, chúng ta đạt thanh chứng giải hợp thì lúc nào chúng ta cũng ứng chiếu và hóa giải cho cái biến thanh sanh suốt của tạng không vũ trụ hợp thì hư không không động. Tiến vào cái hư không mà không động mới là hòa tan. Không duy cũng là không cần phải nhớ cái gì, nhưng mà cái nào cũng thông suốt. Tại sao này thấy nó không có, không phải như thế gian tôi phải ôm ấp cái sự việc đó để tôi lên kia tôi báo cáo hay tôi làm việc gì, nhưng mà khi các bạn thiền rồi ý định nó có, ý niệm nó có, nhưng mà đang lúc tâm tư thì thấy nó rước nó đi lên được quên mà. Không có duy nữa, nhưng mà nó là hết là nó hiểu, nó trở về nó còn sáng suốt hơn nữa, nó thấy sự sai lầm của nó và nó thấy những điểm phát tâm sai sai quay của nó mới gom về để nó chuyển qua lên trên, nó thấy rõ sự sai lầm của nó. Hào quang chiếu rõ gần xa, sai thanh thanh tịnh quan rà mơ mơ. Hào quang là cái hư thanh thanh đậm đó, nó chiếu rõ gần xa cũng vậy. Khi mà nó phát tâm phát lên rồi thì nó hòa tán với cái thanh đậm rồi thì nó là hào quang, mà chiếu rõ gần xa nó hiểu chuyện gần cũng như chuyện xa, chuyện tốt cũng như chuyện xấu của nó, để nó hiểu rõ cái bề trái và bề mặt, nó nhận định cái chân lý rõ ràng. Khai thanh thanh tịnh trang rà, nó lúc đó nó khai thanh rồi, nó thanh tịnh. Cho nên nhiều khi các bạn tu trong cái giờ thiền nghe tịnh, mà trong cái nơi nó có cái tịnh, các bạn thức giác, các bạn có thể lấy cái tay trà cái ngực, xoa cái ngực, các bạn thấy nó sung sướng, nó trang rà, nó ở đâu, nó cũng thấy cảm giác có hạnh phúc nhẹ nhàng, nó không có bực bội nữa. Cảm minh cảm thấy tuyệt vời, trong thân mà có muôn lời tạp chí, và trong nửa đêm thanh tịnh các bạn tu thiền, mà có đêm dịch sung sướng mà tu thiền nhẹ nhàng rồi, các bạn thấy tuyệt vời. Trong thân mà có muôn lời tạp chí, thấy ở trong thân đó mà chúng ta hiểu hết rồi, thấy trong cái quên hết nhưng mà nhớ hết, nó hay nhớ chỗ đó. Chỉ là mỗi lúc mỗi khi quang minh thanh tịnh hợp thì cảm giác chúng ta chỉ là mỗi lúc mỗi khi, lúc nào cũng được tiến hóa lên, để tự thanh lập lấy, quang minh thanh tịnh, thấy sáng suốt và thanh tịnh, hợp thì cảm giác, cái chỗ nào chúng ta đi cũng như về, hiểu rõ ràng, không có sai, một ly một tí nào hết. Từ nơi bậc thấp đến cao, ra vào thanh đẳng mưa nào như nhau, đã từ nơi bậc thấp đến cao, chúng ta lúc đó rõ rồi, tất cả đều là chân lý. Bậc khi các bạn chưa thanh tịnh, mà nói các bạn là chân lý, các bạn không hiểu chân lý là các gì, cái gì. Bây giờ các bạn thanh tịnh rồi, đi lên rồi, thì tôi từ thấp đến cao, thì ra vào không động như nào như nhau, thì đâu cũng vậy đó thôi. Thì mà khi mà chúng ta hiểu ở đâu cũng vậy đó, thì chúng ta không còn giận động nữa. Nghiệp duyên chuyên giải giao đầu, minh tâm giải nghiệp nhiệm màu, giác minh đã ở thế gian thì có những cái nghiệp duyên. Cái nghiệp là gì? Chúng ta tạo cho chúng ta sẽ khổ. Vì khi chúng ta đổi thừa người đó làm cho chúng ta khổ không? Bởi vì cái quyền năng có tạo ra giao cho chúng ta quản lý đây, chúng ta chấp nhận nó mới có sự việc đó. Cho nên cái sự đó nó lôi cuốn do ta lôi cuốn vô và chúng ta suy tư sai trái, và nó tạo ra cái nghiệp duyên là cái khổ tâm chuyên giải giao đầu. Khi mà nó đứng phải rồi là đó là một bài học hỏi. Minh tâm giải nghiệp nhiệm màu giác minh, chúng ta hiểu rồi, hiểu chính do ta mà ra, do khởi điểm của chúng ta mới thu hút những cái chuyện đó, thì chúng ta minh tâm giải nghiệp nhiệm màu giác minh. Chúng ta minh tâm ta hiểu nó rồi thì ta giải nó cho nó đâu còn nữa. Ta biết nó là chân lý, nó là một cái cơ học thể để tiến ra cho ta bớt những sự động loạn của nội tâm trong cái chu trình của tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Thì chúng ta thấy cái nhiệm màu đang dạy chúng ta giác minh tự giác và hiểu rõ sự việc đó, thì không còn quan hệ gì nữa, không còn quan trọng nữa. Lý trời trả cảm đẹp kinh tình thương lai lan chân tình vừa ngay, lý trời đã cảm được tinh thiệt là nguyên lý của trời đất đã tạo ra chúng ta rất đẹp tinh và rất tinh vi, cho con người không thể tạo ra con người được. Tình thương lai lan chân tình dịu nhau, khi mà mọi người ăn năn thấy cải tự giác rồi, thấy cái tình thương lai lan, cái chân tình dịu nhau, cần phải giúp đỡ nhau, cần phải đưa sự sáng suốt cho nhau để tiến ra lên trên cộng đồng vô vi ở bên trên, và mọi người được quyền hướng cái cõi xuất nguyên căn của họ. Nhãn tiền muôn sắc muôn màu, tâm thân động loạn vẫn giàu tình thương đó, nhiều chuyện trước mắt ta và trong tâm ta, sự kích động của ngoại cảnh và nội tâm chúng ta, nó muôn sắc muôn màu muôn hình vạn trạng, nhưng mà chúng ta giữ cái mức sáng suốt thì không động loạn, mà vẫn giàu tình thương, lúc nào chúng ta cũng sử dụng trong tình thương để hóa giải. Việc gì nó xảy tới chúng ta, thấy chúng ta ghét buồn một người nào, nhưng mà chúng ta nâng cao tình thương thì chúng ta thấy không có sự đỏ. Cái tình thương là cao cả, tình thương và đạo đức là trường tồn, chúng ta hiểu cái đó là cái được xây dựng. Cho nên chúng ta ở trong tiếng lá, nhiều người ở trong tiếng lá mà không hay, rồi đâm ra bận loạn quá mức, rồi tự ra đi tự sát tự tử, cái đó là gây cho cái hồn không nhà ở, khổ cực thêm. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi, nhờ cái pháp tu thì chúng ta càng ngày càng sửa, thì tâm thân bận loạn rồi vẫn giàu tình thương, lúc nào chúng ta cũng giàu tình thương. Hỏi cho các bạn không có tình thương, các bạn đâu có sự tu. Các bạn người tu là các bạn phải có tình thương. Tình thương là tình thương gì? Tình thương bộ bản thể của các bạn, thương như bản thể các bạn. Và sửa bộ đầu, nhỏ hết các nơi các bạn đều lo lắng hàng đêm hàng ngày, để cho nó tiến giải, cho các bạn không có quan phí và không có trà đạp nó nữa. Lấy thân làm thước đo lường, từ cao đến thấp vẫn luôn Phật trời. Chúng ta tu, tôi mọi nơi mọi giới trong cơ thể chúng ta đều thức giác, thần kinh nhớ hết đều thức giác rồi, thì chúng ta lấy cái thân làm cái thước. Các bạn ở trong cái hư không, các bạn mới thấy chân lý. Tâm bạn hư không, ngoài bạn hư không, chính bạn cũng hư không, thì các bạn bao lần cái gì cũng dễ. Cần vì gì mà các bạn phải đi học bế quán khi mắt không? Các bạn tu tới về thanh thanh rồi các bạn ba sự vận động của muôn loài vạn vật rất rõ ràng, từ cao đến thấp vẫn luôn Phật trời, ở đâu cũng là chân lý, ở đâu cũng giáo hóa cho con người tiến hóa, từ nghịch cảnh tới thuận cảnh, từ sự tối tâm cho tới sự sáng suốt đều là sự dìu dắt giúp đỡ chúng ta để tiến hóa. Cho nên chúng ta đã có cơ hội hiểu rõ người đi trước đã cho chúng ta thấy là chúng ta đang cuống cuồng trong cái cầm lưng đỡ khổ của tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Đã bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta tu rồi, chúng ta thấy cái tham của con người phải có căn bản tham. Người hành đạo cũng tham, tham cái gì? Tham cái đạo đức, tham tình thương, tham cả càn khôn vũ trụ, tham cho hết tham thôi, và tham cái sự cao siêu ở bên trên thay vì bận loạn ở dưới này. Và thì chúng ta tham được là chúng ta chuyên hóa, sân là tiến, sân chừng nào là phải đòi hỏi sự cấp bách, và ở đó mới thúc đẩy chúng ta tiến, càng ngày càng tiến thêm, càng ngày càng tiến thêm. Và chúng ta thấy chúng ta không có thanh tịnh, chúng ta mới tu nữa, phải cố gắng tu. À, thì tâm ngoại giới và cái dục tiến này kia nọ cũng là thúc đẩy cho chúng ta tiến hóa hơn thôi. Còn người ở thế gian khi nó tham không được thì nó gì? Nó thúc đẩy cho nó trở nên sân, rồi nó đi hơn thua với người khác. Các bạn thấy mà khi mà các bạn hơn thua với người khác, nó tức ngực tức gan là tại sao? Bởi vì đem cái luồng điển nó xuống ở dưới hạ tứ, ở dưới hạ giới rồi đấu tranh, nhưng mà đấu tranh không được là nó tức tự dội tới lại. Nhiều khi cái tim bạn đập rất mạnh rồi nó làm cái thần kinh bộ đầu bất ổn, đem xảy ra sự điên đảo nữa. Mà bây giờ chúng ta hiểu cái này rồi, chúng ta tiến giải lên trên, đem sự cái thanh điển ở bên trên, cái tham sân si của càn khôn vũ trụ cũng có, nhưng mà sự cao siêu và xây dựng tiến hóa, nhờ cái đó nó cũng như nhiên liệu để cho mọi người được tiến và được đi thẳng lên thay vì đi xuống. Còn người đời họ không có tu thì họ phải gì? Phải đi xuống, phải cẩn thận và phải phá hoại lấy cái cơ thể họ, làm cho họ bất ổn bất định luôn luôn, gây sự cực khổ cho họ, thì nó tạo ra cái nghiệp là vậy. Cho nên chúng ta nhờ cái pháp này, chúng ta nương tựa cái pháp này, mượn cái pháp này là cái phương tiện cho chúng ta tiến. Cho nên chúng ta có được cái phương tiện, cái tri đao, cái nắm đao mà tiến. Rồi chúng ta cảnh với sự ảnh hưởng của những người đã và đang tiến, họ được thành công và họ cũng ở trong cái nghịch cảnh đau khổ gấp mấy lần chúng ta, nhưng mà họ cũng vẫn bình thản. Đó là chứng minh họ đã vượt qua những cái nghịch cảnh. Mà sau họ vượt qua những người cảnh, chúng ta ngồi lại họ đàm luận đàm với họ, từ đầu lãnh đạo thấy họ có phần tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy rõ, khi mà chúng ta thấy người khác có phần tiến hóa thì chúng ta gì? Chúng ta chưa tiến hóa, còn thấp hơn thì chúng ta phải cố gắng để đi tới, để đạt tới cái kỳ được. Những cái đó không phải khó khăn, thế gian vô năng sự báo nhẫn thành kim thị thay hòa, có gì khó đâu, chỉ sự kiên nhẫn của các bạn mà thôi. Còn những chiếc đặt các bạn không có kiên nhẫn và các bạn không hiểu cái giá trị của hư không là chân lý, thì các bạn đâu có thu hút sự hư không vô trong cơ tạng bộ óc của các bạn mà để hóa giải những sự ô trực hiện hữu bây giờ. Bây giờ các bạn đi ăn cơm cũng vậy, cũng là thuộc về ơi trời. Còn thực phẩm nước vô trong miệng ngang, nước có chất nhất đó là trời, mà ăn mặn cũng là trời. Không phải là ăn cơm hay là ăn mặn mới đắc đạo, nhưng mà cái chuyện tư lập hạnh sửa tâm và tư bổ sửa chữa nội tạng của chúng ta, để chúng ta tiến hóa lên trên, thu góp về cái phần thanh điển đó mới là tiến hóa. Không phải nếu tôi ăn cơm thường thì tôi tiến, nhiều người ăn cơm thường không đổi tâm, còn hung hăng, còn giận hờn, mà không hiểu giận hờn. Còn người ta tư, người ta hiểu, người ta cũng giận hờn, nhưng mà ta hiểu giận hờn, cái giận này nó hữu ích. Bởi vì khi ta có thanh điển rồi, người ta giận mình thì bắt buộc mình phải nhớ họ lại. Nhớ lại thì từ đó mình mới học cái sáng suốt đó. Mà nhờ cái sáng suốt đó nó dắt mình tiến qua thôi. Từ cái sân của mình cũng mất liền, thì mình thấy cái kia không phải sân nữa, cái kia là thanh điển chân lý vừa dắt chúng ta. Nhưng mà mắt thịt con người dòm thì thấy người đó sân nhưng không phải. Tại sao nó sân? Tôi có một chút mà tôi nhớ nó ra. Mà cái đó là cái sự vừa dắt cho chúng ta tiến qua. Còn người khác nó sân chứ không cần nhớ nó, cũng có cái vụ đó nữa, nhưng mà không có tiếng ra. Cho nên chúng ta tu lần có cơ hội hiểu định cảnh, nghịch cảnh hay là thuận cảnh, thì tự xét lấy luận điểm của mình. Lúc đó thì càng ngày càng vui chung, càng ngày càng minh tâm chứng tánh, càng ngày càng thấy được sự sai lầm của mình. Lúc đó mình mới thấy cái sự tiến hóa là càng thiết, và sự sửa chữa cũng càng thiết. Chính mình phải xây dựng lên mình, chứ chẳng ai chung vô đó xây dựng mình được. Cho mình là càng thôn vũ trụ, càng thôn vũ trụ là mình, thì lúc đó mới nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta cần phải khuyến khích có một lực lượng tương đồng với càng thôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới nằm hẳn vô tầng chân lý vũ trụ. Và sau này chúng ta không phải là con người ơ hẹp trong một gia đình nhỏ nữa, chúng ta là con người có đại gia đình, con người có càng khôn vũ trụ, con người của mọi người. Và lúc đó các bạn mới giải được. Và các bạn có thể ở các cấp, các bạn là người tình của mọi nơi, các bạn là người cha của mọi nơi, các bạn là hữu rồi. Lúc đó là học hỏi tuyệt nhiên là thanh tịnh hơn. Thì mỗi người trong gia đình chúng ta mà hiểu tư tới đó thì gia đình chúng ta thiếu rõ ràng có hạnh phúc. Mỗi người đều có khả năng hết và có sự sáng suốt, mà sự sáng suốt đó nó nằm ở các nơi các giới, điều gì rất là phải mở giúp mọi người. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng cái giá trị chúng ta không phải eo hẹp đâu, nhưng mà vì sự đắm chìm ở trong sự tham đó mà làm cho chúng ta eo hẹp. Thấy một cái gì chưa hiểu, chưa tìm, chưa đi tới là bất mãn. Và trong cái sự bất mãn đó nó gây cho các bạn thế nào? Mỗi khi các bạn bất mãn một việc gì thì các bạn đã có ăn được và ngủ được. Rồi các bạn tự bê xấu cho người ta, tức là sự bê xấu cho các bạn, thấy sự đau khổ đau xưa. Cho nên chúng ta có tâm linh thì chúng ta phải tu. Chúng ta hiểu được cái sự sáng suốt căn bản của loài người là nó hòa hợp với cộng đồng, càng không dữ tử thì chúng ta càng tu thì càng hòa hợp. Đến nay không được nhưng mai không được nữa, thì cố gắng đi tới. Cái hành trình của tôi thì đi trong thực hành, chứ không có học cái gì hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng đi tới. Lần lần các bạn nghe, do các bạn tới tìm hiểu tôi và muốn nghiên cứu cái mức tư của tôi, rồi tôi cũng nhờ các bạn mà thúc đẩy cho tôi con ngày nay được nói những sự cho các bạn tự thông cảm với các bạn. Và tôi cũng nhờ các bạn tôi mới cố gắng tu, rồi tôi thông cảm tôi được một phần nào, tôi mới chuyển hóa cho các bạn, để các bạn được thấy rõ ở bên trên sáng suốt hơn chúng ta nhiều, và sẽ giúp đỡ chúng ta tới sự thông cảm 100% đối với ta và tất cả mọi người. Thì lúc đó cái xã hội sẽ tốt, nhân rằng sự sáng suốt, cái sự đóng góp này không có mất lòng với ai hết, chỉ là trà cảm với tất cả mọi người và học hỏi nơi tất cả mọi người. Càng ngày các bạn được cơ hội học hỏi nhiều, các bạn thấy nghịch cảnh nhiều, đó là bài học mới tới với các bạn lại. Nhưng mà bạn chấp nhận nghiên cứu bài học đó là gì, bài học đó là dạy tôi, bài học đó là cải mở cho tôi, và bài học đó là dẫn tiến tôi và xây dựng tôi. Tôi quyết định sẽ học hết cái bài này để tôi tiến ra cái bài khác càng sớm càng hay. Trong cái khổ tôi phải tìm ra cái giá trị của khổ thì tôi mới thấy hạnh phúc. Còn tôi không biết tìm cái giá trị của khổ mà tôi than khổ lại thì tôi ăn ngoài là không bao giờ tôi tiến được. Nhiều người ở trong nhà muốn đi ra là nắng, nhưng mà các bạn ở trong nắng rồi các bạn đâu có thấy nắng. đâu có sợ nắng nữa, là cần cái ánh nắng để chiếu rọi cho các bạn. Và các bạn ở trong mưa thì các bạn đâu có sợ mưa nữa, nhưng mà các bạn ở ngoài mưa nó muốn nhảy ra mưa các bạn ngang, nhưng mà ở trong mưa rồi thì không có gì hết. Cho nên trong cái cơn tâm ba bản cách không làm gì như bệnh cái tâm hồn của người tu. Mà người tu biết được nguyên lý rồi thì thấy ở đâu cũng là nguyên lý, mưa rồi hết mưa, nắng rồi hết nắng, bệnh rồi hết bệnh. Đó, để tỉnh cũng là hết tỉnh nữa. Khi mà các bạn được thanh tịnh rồi, tại sao các bạn được trở lại thế gian xuất phát? Và cái sự sáng suốt nó phải phục vụ từ cái thanh phục vụ cái trượt, mà được cái thanh đá sẽ đem cái trượt trở lại cái thanh. Và luôn luôn các bạn hồi nào vừa tu đâu có biết khuyên người ta tu, chỉ biết mong mình tu được thôi. Nhưng mà ngày nay các bạn tu rồi, các bạn đi giáo người này người kia người nọ và bày biểu cho người ta tu để tập tiến tới sự thanh tịnh với họ, thì cái tỉnh các bạn phải xuống trở lộn lại để dìu dắt đời. Cho nên cái đạo vây đạo phải trả đạo, mà đời vây đời phải trả đời. Rồi luôn luôn chúng ta ở trong định lực vây trả cái đời đạo sanh tu. Cho nên lúc nào, quan cảnh nào, tình thế nào, chúng ta cũng chấp nhận tiến mà thôi. Học chừng nào thì các bạn mau tiến tới cái dự dụng chừng ấy, mà học ít chừng nào các bạn lại ưu hoàng chừng ấy. Cho nên các bạn nên cố gắng thanh tịnh, cố gắng trong